vị đang nghe SBS tiếng Việt.
America is back.
Nước Mỹ đã trở lại. Đây là bài phát biểu quan trọng đầu tiên của Donald Trump trước phiên họp chung của Quốc hội. Giờ đây ông đã trở lại Tòa Bạch Ốc cho nhiệm kỳ thứ hai. Ông đã đưa ra một tầm nhìn bảo thủ trong một phiên họp đôi khi lan man và ồn ào, kéo dài gần 2 giờ, mà những người chỉ trích cho rằng đầy rẫy những lời lẽ hùng biện trong chiến dịch, những tuyên bố vô căn cứ và những lời lăng mạ.
Ông còn muốn tiếp tục ở Ukraine trong 5 năm nữa hay không? Ông sẽ nói Pocahontas ám chỉ bà Elizabeth Warren nói là có.
Về căn bản, Tổng thống Hoa Kỳ đã thề sẽ tiếp tục chiến dịch mà ông gọi là hành động nhanh chóng và không ngừng nghỉ trong việc định hướng lại nền kinh tế, chính sách nhập cư và đối ngoại của quốc gia. Bài diễn văn cũng chứa đựng một lời thừa nhận đáng ngạc nhiên có thể gây đau đầu cho các nhóm pháp lý đang tranh đấu chống lại những thách thức đối với việc cắt giảm của chính phủ liên bang tại tòa án. Một số trường hợp dựa một phần vào lời khẳng định của ông Trump rằng Elon Musk không phải là người điều hành bộ hiệu quả chính phủ hay Doge.
Vì mục đích đó, tôi đã thành lập bộ hiệu quả của chính phủ hoàn toàn mới, Doge. Có lẽ bạn đã nghe nói đến nó. Bộ này do Elon Musk đứng đầu, người đang có mặt tại sảnh đường tối nay.
Phản ứng đối với đài diễn văn trong nước Mỹ, phần lớn theo đường lối đảng phái. Khu vực do đảng Cộng Hòa kiểm soát đã bùng nổ với những tiếng hô vang tên của Tổng thống tại một thời điểm trước khi bài phát biểu kết thúc. Đặc biệt, ứng cử viên Cộng Hòa Brandon Gill từ Texas đã rất vui mừng.
Tôi nghĩ đó là tất cả những gì chúng ta muốn thấy từ Tổng thống Trump. Và hơn thế nữa, ông ấy đang đưa chúng ta trở lại thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ.
Nhưng sự tân bốc dừng lại nơi đó. Dân biểu đảng Dân Chủ Al Green đã bị đuổi khỏi phòng họp quốc hội sau khi ngắt lời bài diễn văn để phản đối kế hoạch cắt giảm Medicaid của ông Trump.
Chủ tịch quốc hội hiện ra lệnh cho nhân viên quốc hội khôi phục trật tự. Hãy đuổi ông này ra khỏi phòng họp.
Trong đó, lãnh đạo phe thiểu số dân chủ Hakeem Jeffries gọi bài diễn văn này là một trong những bài phát biểu gây chia rẽ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Đảng Cộng Hòa không cố gắng đoàn kết đất nước. Họ đang xé nát chúng ta. Đảng Cộng Hòa không cố gắng đưa nước Mỹ tiến lên. Họ lại muốn quay ngược thời gian.
Một số đảng viên Cộng Hòa cũng phản ứng với sự thất vọng, đặc biệt là khi nhắc đến các khoản cắt giảm của chính phủ liên bang, bao gồm cả nha cựu chiến binh. Hơn 25% lực lượng lao động của bộ này, bao gồm các cựu quân nhân, một nhóm đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử gần đây nhất. Cựu thành viên không quân Chris Wicker cho biết ông nằm trong nhóm cựu chiến binh mới bị sa thải, trong trường hợp của ông là từ đơn vị quản lý doanh nghiệp nhỏ tại Minneapolis.
Tôi ở đây để lên tiếng thay mặt cho tất cả các nhân viên liên bang đang bị đối xử như rác rưởi và cảm thấy bị coi là vật tế thần. Tôi biết một người yêu nước trung thành trông như thế nào. Tất cả những người đó đều xứng đáng nhận được lòng biết ơn của một quốc gia, biết ơn chứ không phải là sự thóa mạ, chỉ trích mà họ đang phải nhận.
Còn các nhà phân tích cho biết phiên họp chung này không giống bất kỳ phiên họp nào họ từng chứng kiến trước đây. Giáo sư Jimmy Sui về lịch sử và quan hệ công chúng tại Đại học Texas ở Austin cho biết bài diễn văn thực sự là việc ông Trump công bố những điểm chính trị mà ông muốn giải quyết và sự thất vọng của đảng Dân Chủ với chương trình nghị sự của ông.
Tôi nghĩ nó phản ánh thời điểm của chúng ta, đó là sự qua lại ăn miếng trả miếng. Dân biểu Dân Chủ Al Green ngắt lời bài diễn văn, rồi các biển báo do Dân Chủ giơ lên, nhưng cũng có sự hài hước hạ cấp và chế giễu mà Donald Trump đã sử dụng khi gọi thượng nghị sĩ Elizabeth Warren là Pocahontas. Ý tôi là tất cả những điều này nó đã phá vỡ sự trang trọng của những bài diễn văn này trong quá khứ và thậm chí là quá khứ gần đây. Đây là những bài diễn văn mà mọi người sẽ đứng lên trên chính trị trong ít nhất một đêm. Tôi không nghĩ chúng ta có khả năng làm như vậy ngay bây giờ và đó không phải là con người của ông ấy.
Trong đó, cộng đồng quốc tế đã phản ứng phần lớn bằng sự không tán thành, ngạc nhiên và đôi khi là sự nhíu mày, đặc biệt là với sự ám chỉ này đến Greenland.
We need Greenland for
Chúng ta cần Greenland cho an ninh quốc gia và thậm chí là an ninh quốc tế. Chúng ta đang làm việc với tất cả những người liên quan để cố gắng đạt được điều đó, và tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được điều đó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ đạt được điều đó.
Một số người dân Greenland tỏ ra thờ ơ trước những phát biểu này. Họ nói rằng ông Trump có tiền sử đưa ra tuyên bố điên rồ và không thực hiện. Nhưng dân biểu Aja Kemnick đã đưa ra những bình luận mạnh mẽ hơn.
Greenland chưa bao giờ được rao bán và sẽ không bao giờ được rao bán. Do đó tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là phải nói rằng tương lai của Greenland hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, người dân Greenland.
Tại Trung Quốc, phản ứng đối với các liên quan về chính sách đối ngoại của ông Trump đã nhanh chóng và rõ ràng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Jian cho biết Bắc Kinh về căn bản không đồng ý với kỳ điều gì mà ông Trump đề ra. Ông cho biết Trung Quốc ủng hộ một kế hoạch hậu chiến cho giải Gaza theo thỏa thuận của các nước Ả Rập và được người dân Palestine công nhận. Ông cũng cho biết thuế quan thương mại của Hoa Kỳ là vô lý.
Nếu Hoa Kỳ có mục đích khác và khăng khăng gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Chúng tôi khuyên Hoa Kỳ từ bỏ các chiến thuật bắt nạt, quay lại đúng hướng đối thoại và hợp tác càng sớm càng tốt.
Trong đó, người phát ngôn của chính phủ Đức là Stefan Haberstray cho biết chính phủ Đức bối rối trước hành động khiêu khích rõ ràng của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu của mình và những tuyên bố liên tục của ông rằng họ không coi trọng việc phòng thủ của Đức vì tất cả đều là một phần của liên minh NATO. Phản ứng từ chính phủ Úc cũng đã bị dập tắt với phần lớn sự chú ý của Thủ tướng Anthony Albanese hiện tập trung vào việc hỗ trợ ứng phó với cơn bão ở Queensland và dập tắt những đồn đoán về cuộc bầu cử liên bang.
Tôi đã được hỏi hàng ngày trong năm qua về thời điểm bầu cử. Tôi tập trung vào việc điều hành đất nước, đó là trọng tâm duy nhất của tôi.
Trong đó, Tổng trưởng Quốc phòng Richard Miles cho biết những lời kêu gọi Úc tăng chi tiêu quốc phòng luôn được cân nhắc cẩn thận.
Tôi rõ ràng có thể hiểu được chính quyền Hoa Kỳ đang tìm kiếm những người bạn và đồng minh trên khắp thế giới để làm nhiều hơn nữa. Đó là cuộc trò chuyện mà chúng tôi sẽ tiếp tục với chính quyền Hoa Kỳ và chúng tôi rất hiểu họ đến từ đâu. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng tôi đang tăng chi tiêu ngay lúc này.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.